vào lúc quốc tế cảnh báo trước nguy cơ kịch bản chiến tranh lạnh tái diễn. Đầu tháng 10, dưới sự điều hành của Alexis Brézé và Vincent Trémollet de Villiers, hơn 20 nhà sử học, nghiên cứu, cựu nhân viên ngoại giao, rồi các nhà báo, nhà văn vừa cho ra mắt công chúng một tập hợp nói về 20 cuộc đối đầu đã đánh dấu lịch sử của nhân loại từ thời đại đế Alexandre hơn 300 năm trước công nguyên cho đến cuộc song đấu giữa các ông Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin ở cuối thập niên 1980, đánh dấu ngày tàn của Liên bang Xô Viết, Les Grands Duels qui ont fait le monde, nhà xuất bản Perrin. Nổi bật hơn cả là cuộc đọ sức tay đôi giữa hai ông ca, đó là Kennedy và Khrushchev ở vào đầu thập niên 1960 với đe dọa hạt nhân tiềm tàng được George Ayash, nhà sử học và cũng là một nhà ngoại giao kể lại. Vào mùa thu năm 1960, Hoa Kỳ đang chuẩn bị bầu lại tổng thống. Nixon hay Kennedy sẽ trở thành vị tổng thống thứ 35 trong lịch sử của nước Mỹ. Điện Kremlin thận trọng theo dõi tình hình từ xa. Các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Richard Nixon, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, một chính khách nổi tiếng là chống cộng ở Mỹ, đang chiếm lợi thế so với Thượng nghị sĩ John Fitzgerald Kennedy của bên Đảng Dân Chủ.
Tại Moscow, lên cầm quyền từ năm 1953, Nikita Khrushchev từng có dịp tiếp xúc với Nixon, thực sự bất ngờ trước thắng lợi của Kennedy, một chính trị gia còn quá trẻ để ngồi vào chiếc ghế Tổng thống. Mật vụ Liên Xô có một số thông tin về nghị sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng là tay chơi này. JFK là một cậu công tử con nhà giàu, tốt nghiệp Đại học Harvard, đẹp như tài tử điện ảnh, nổi tiếng ăn chơi và dễ làm phụ nữ siêu lòng. Kennedy dành nhiều thời gian để du thuyền hơn là lui tới Thượng viện. Mật vụ KGB còn nắm rõ cả hồ sơ bệnh lý của Kennedy. Họ biết ông đã nhiều lần suýt chết, bị đau cột sống và mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, phải trích cortisone với liều lượng mạnh để cầm cự. Theo lời tác giả, chỉ cần mật vụ Liên Xô tung hồ sơ bệnh lý của Kennedy ra cho công chúng là cũng đủ vĩnh viễn chôn vùi giấc mơ bước vào Nhà Trắng của Thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Trong khi đó, ở Moscow, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nikita Khrushchev đã củng cố vị thế trên bàn cờ chính trị Liên Xô từ năm 1953, sau cái chết của Stalin. Xuất thân từ một gia đình nông dân, thuở trẻ Khrushchev từng lao động trong các lò rèn ở Donbass, nhiều lần vào sinh ra tử trong các trận chiến trước khi từng bước thăng tiến trong guồng máy đảng. Trên con đường thăng tiến đó, Nikita Khrushchev đã từng bước qua không ít xác người.
Dưới con mắt tinh đời của Khrushchev thì Kennedy là một nhà chính trị tay mơ. Điều đã được chứng minh qua chiến dịch đổ bộ lên vịnh Con Heo, Cuba vào tháng 4 năm 61. Chiến dịch đó là một thất bại ê chề của tình báo Mỹ CIA với đồng thuận của tân chính quyền Kennedy chống lại chế độ Fidel Castro. Từ Điện Kremlin, Khrushchev lại càng thích thú khi thấy JFK phải cầu viện đến Nixon, cố vấn trên hồ sơ Cuba. Hay như hình ảnh trên bìa báo Life cho thấy một ông Kennedy khép nép như cậu học trò đứng bên ông thầy là tướng Eisenhower sau một cuộc họp ở Camp David. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Kennedy lên cầm quyền vào lúc mà quan hệ giữa Washington và Moscow đã xấu đi đáng kể sau vụ máy bay dò thám U-2 của Mỹ bị phát hiện và bắn hạ trên bầu trời dãy núi Ural ở Liên Xô, rồi kế tới là hồ sơ Cuba. Nhưng hơn bao giờ hết, Washington và Moscow ý thức được là đôi bên cần nối lại đối thoại. Kennedy và Khrushchev dự trù họp thượng đỉnh tại Vienna ở Áo vào tháng 6 năm 61. Theo nhà sử học và ngoại giao George Ayash, thì Khrushchev bằng mọi giá phải ghi được một bàn thắng tại Vienna về mặt ngoại giao để đánh lạc hướng công luận trong nước trước những khó khăn về kinh tế. Chủ nhân của Điện Kremlin cũng biết rằng thành phần bảo thủ trong đảng chỉ chờ đợi cơ hội để bắt ông đền tội sau khi đã hạ bệ Stalin. Về phía Kennedy, thì vị tổng thống trẻ tuổi này của nước Mỹ cũng đang cần một thắng lợi ngoại giao. Chẳng vậy mà, trước khi lên đường tới Vienna, Kennedy đã phải dừng chân ở Paris để tham khảo ý kiến của Tổng thống Pháp vị lão tướng Charles de Gaulle. Thượng đỉnh Kennedy-Khrushchev mở ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 61. Về mặt hình thức thì lãnh đạo hai nước họp kín với một dàn cố vấn trong bầu không khí giá lạnh. Như thông lệ, Khrushchev đã dùng những lời lẽ đao to búa lớn để hù dọa đối phương. Kennedy càng tỏ ra chừng mực và từ tốn chừng nào thì Khrushchev lại càng lấn lướt chừng nấy. Về nội dung thượng đỉnh Vienna thì Kennedy muốn tập trung vào hồ sơ nguyên tử. Khrushchev sau khi dạy cho Tổng thống Mỹ một bài học về thuyết Mác Lê đã đòi Nhà Trắng phải giải quyết dứt điểm về quy chế của Tây Berlin, công nhận hai nước Đông và Tây Đức. Đây là lần thứ ba mà Moscow đòi Washington trở lại với hồ sơ này. Với Liên Xô, ốc đảo Tây Berlin giữa lòng nước Đông Đức, Cộng sản là một cái gai. Sự phồn thịnh của Tây Berlin càng làm lộ rõ những cách biệt về đời sống giữa hai khối tự do Cộng sản. Kết thúc hai ngày họp, Thượng đỉnh Viên đã không đem lại một kết quả cụ thể nào. Trước khi ra về, Khrushchev dọa Kennedy và phương Tây trước viễn cảnh nổ ra chiến tranh. Tổng thống Mỹ lễ phép đáp lời Chủ tịch Liên Xô. Nếu như vậy thưa ngài, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Đó sẽ là một mùa đông buốt giá.
Rời Viên, Khrushchev biết rõ ông đã áp đảo được đối phương và buông lời nhận xét về Kennedy như sau. Hắn quá trẻ, chưa đủ già dặn, rất thông minh nhưng quá nhu nhược. JFK thì bụt miệng than với các cộng tác viên là ông đã thực sự bị Khrushchev sơi tái. Nhưng qua cuộc chạm trán đó, Kennedy tin chắc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô chỉ muốn nắn gân nước Mỹ. Tại Washington, Kennedy chịu áp lực của phe diều hâu chủ chiến. Ở Moscow, Khrushchev cũng không thoải mái hơn dưới sức ép của cơ quan mật vụ KGB và bên quân đội. Đầu năm 1962, viện cớ bảo vệ chế độ Castro ở Cuba, Liên Xô bí mật triển khai tên lửa, tàu ngầm đưa quân sang sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Kremlin thừa biết, sau thất bại ê chề ở vịnh Con Heo, Mỹ không động chạm tới Cuba, nhưng Liên Xô muốn dùng lá bài Cuba để mặc cả với Mỹ về quy chế của Berlin. Tháng 10 cùng năm, kế hoạch của Liên Xô bị phát hiện. Tiếp theo đó là một cuộc khủng hoảng kéo dài trong 13 ngày. Tên lửa SS-4 của Liên Xô có sức công phá lớn gấp 200 lần so với quả bom đã thả xuống thành phố Hiroshima.
Tại Washington, phe diều hâu chủ trương ra tay trước đối phương. Kennedy do dự và một lần nữa, ông bị chỉ trích là nhu nhược. Trên thực tế, với Dean Rusk và Robert McNamara ở vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, JFK không do dự hay yếu đuối. Nhà Trắng nhìn thấy rõ nước cờ của Điện Kremlin. Đó là triển khai tên lửa tại Cuba để mặc cả với phương Tây về Berlin. Kennedy nêu lên nghi vấn, biết đâu Liên Xô cũng e bom nguyên tử của Mỹ. Còn tại Moscow thì phe bảo thủ và diều hâu Liên Xô cũng đã dồn Khrushchev vào chân tường. Bên quân đội cũng chủ trương đánh trước. Ngày 22 tháng 10 năm 62, trong bài diễn văn để đời, Tổng thống Kennedy chính thức thông báo đã phát hiện vũ khí của Nga tại Cuba, ban hành lệnh phong tỏa hòn đảo này. Không đi đến chiến tranh, thế nhưng thái độ của Mỹ không có chút gì là nhu nhược. Thông điệp của Nhà Trắng được chủ nhân Điện Kremlin đón nhận như một tin vui. Khrushchev ý thức được rằng nếu như Kennedy không tấn công ngay lập tức thì điều đó có nghĩa là Washington tạm gác lại giải pháp quân sự. Chiến tranh sẽ không xảy ra.
Khác với Khrushchev, Kennedy không chơi đòn rung cây dọa khỉ. Sau một số các cuộc trao đổi trực tiếp, JFK lo ngại Khrushchev không hoàn toàn làm chủ tình hình ở Moscow. Đôi bên nhanh chóng tìm được thỏa thuận quy định Liên Xô rút vũ khí khỏi Cuba. Mỹ thì cam kết không động chạm đến chế độ Castro ở La Habana và rút tên lửa Jupiter đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau trận đối đầu kịch liệt đó, mở ra một thời kỳ tan băng mà tiêu biểu nhất là đường dây điện thoại đỏ hotline giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin. Tổng thống Kennedy liên tục có những phát biểu hòa hoãn hướng về phía Liên Xô. Đổi lại, Khrushchev đã bằng lòng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân. Trong trên dưới 1.000 ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Kennedy cùng với lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã là tâm điểm trên sân khấu chính trị quốc tế, để rồi cả hai nhà lãnh đạo này đều bước vào hậu trường gần như cùng lúc. JFK bị ám sát tại Dallas tháng 11 năm 63. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev qua đời năm 71. Trong sự quên lãng của công luận, 7 năm trước đó, Khrushchev bị hạ bệ. Sự nghiệp của ông đã khép lại khi khủng hoảng tên lửa Cuba bước vào hồi kết.